Tông hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 48, giảng kinh Vô Lượng Thọ, thuyết giảng ngày 11 tháng 6 năm 2021, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem trong phần kinh Đức Phật dạy như thế này. Nguyện thứ 47, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước nghe danh hiệu của con, liền một lòng tin nhận và phát nguyện thụ trì. Nếu chẳng tu chứng được quả vị bất thoái chuyển thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua đại nguyện thứ 47 này, chúng ta thấy là Pháp Tạng Tỷ Khiêu, tức là tiền thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Ngài phát nguyện rằng có các khi Ngài thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước mà nghe thấy danh hiệu của Ngài, tức là nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà đó, liền một lòng tin nhận và phát nguyện thụ trì. Thì tất cả các vị Bồ Tát ở trong các thế giới mười phương ấy, nếu mà nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà rồi phát nguyện thụ trì danh hiệu ấy, tức là thụ trì ở đây mình gọi là trì niệm, tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, như các hành giả tu theo tịnh độ chúng ta thường trì niệm hàng ngày đó. Ở đây á, chúng ta thấy là Ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu nói rằng nếu các vị Bồ Tát ở khắp trong các cõi nước nghe thấy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, tức là khi Ngài thành Phật rồi đó, mà sinh lòng tin nhận và phát nguyện thụ trì, nếu mà các vị Bồ Tát ấy chẳng chứng được quả vị bất thoái chuyển thì Ngài sẽ không trụ ở ngôi chính giác. Cho nên ở đây chúng ta lại thấy một cái điểm, phàm phu chúng ta mặc dù nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, Nhưng mà công đức và phúc báo ấy thì cũng được rất nhiều, nhưng mà để mà chứng được quả vị bất thoái chuyển trong một kiếp thì chưa được. Chúng ta nếu mà không được vãng sinh thì khó có thể đạt được cái quả vị bất thoái chuyển ở trong một đời một kiếp này. Chúng tôi nói thật, ở lại thế giới này chúng ta rất khó có thể chứng được quả vị bất thoái chuyển, cho đến chứng được cái quả vị giác ngộ và giải thoát thành Phật khó lắm các quý vị. Vì như bài giảng trước chúng tôi nói rồi, thầy hiền bạn tốt ở cái thời kỳ mạt pháp này và về sau nữa thì khó gặp được các quý vị. Mà nếu mà không gặp được thầy hiền bạn tốt để chỉ đường dẫn lối, sách tiến khuyên răn dạy bảo cho chúng ta tu học đúng cái chính pháp, thì quả thật là con đường giác ngộ, con đường giải thoát là khó khăn vô cùng. Cho nên pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, tức pháp môn tịnh độ đó, ở cái giai đoạn Phật giáo trong thời kỳ mạt pháp này chính là một cái con đường tốt nhất cho hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ, tín nguyện chỉ danh cầu sinh cực lạc. Ngay trong cái kiếp này chúng ta chưa đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì nếu bằng cái tâm thành kính phát nguyện vãng sinh tha thiết thì cũng có cơ hội để gọi là đới nghiệp vãng sinh. Đới nghiệp tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh, mang theo nghiệp mà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Đó hoàn toàn là nhờ vậy, thần thông công đức bản nguyện, lòng từ bi vô lượng vô biên của Đức Tử Phụ A Di Đà Phật vậy. Còn nếu mà chúng ta mà lấy công đức của mình niệm Phật mà chỉ trai giữ giới tu hành mà tự do tự tại, không nhờ vào tha lực của Phật mà để được vãng sinh thì khó vô cùng các quý vị. Cho nên pháp môn niệm Phật này, pháp môn tịnh độ chúng ta đang tu này, gọi là pháp môn gọi là tự tha kết hợp. Tự tức là gì? Là tự mình phải phát khởi được lòng tin kiên cố, chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, đem tất cả công đức ấy một lòng một dạ hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nguyện tương tục, chẳng để cho tâm đạo bị biếng lười. Đó gọi là tự ở đây là tự mình phải tinh tiến, gọi là mình phải quyết chí để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó gọi là tự. Còn tha là nương vào tha lực. Tha tức là người khác, là không phải là mình. Tự là gọi là chỉ cho mình, tha gọi cho người khác. Người khác ở đây chính là chỉ cho Đức Tử Phụ A Di Đà Phật đối với người tu tịnh độ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta. Cho nên tha đây là chỉ cho Đức Tử Phụ A Di Đà Phật. Cho nên pháp môn tịnh độ là tự tha, là đều phải phát khởi cái tâm chân thành niệm Phật cầu sinh rồi, nhưng còn phải tin là có Tây Phương Cực Lạc, tin thế giới có Đức Phật A Di Đà, tin chúng ta là người niệm Phật sẽ được Đức Phật A Di Đà đến để tiếp rước thần thức của chúng ta về Tây Phương khi xả bỏ báo thân. Đó gọi là tin tha, tin tự mình và tin tha lực. Tự tha phải nhất tâm cùng hướng đến vậy. Cho nên thời mạt pháp này Pháp môn tịnh độ chính là một cái phương pháp gọi là thù thắng nhất, phù hợp nhất cho chúng sinh phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Giới pháp thì chưa được viên mãn tròn đầy, trí tuệ thì cũng chưa phải là dạng xuất sắc. Sức tinh tiến tu hành so với các tổ ngày xưa, chúng ta cũng chưa phải là bậc long tượng xuất chúng vậy. Chúng ta thấy các tổ ngày xưa, các cụ ngày ăn một bữa, tu hành thì một ngày 24 tiếng đồng hồ thì dành thời gian tu tập nhiều hơn là thời gian ăn uống ngủ nghỉ phục vụ bản thân. Còn chúng ta bây giờ xét lại mà xem, thời gian ăn uống ngủ nghỉ phục vụ bản thân chúng ta nhiều phải đến 6, 7, 8, 90% trong cái thời gian chúng ta hành lễ, tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, vân vân. Đó. Các cụ, các tổ ngày xưa một mình vào trong rừng sâu núi thẳm, đói ăn rau rừng, khát uống nước suối, ở trong hang đá, ở dưới gốc cây, hoặc là làm cái chòi cái lán, sơ sơ để các cụ ở thôi, các cụ tu thôi. Mòng muỗi chẳng quản, rắn rết không sợ, hổ lang xài báo cũng chẳng thoái lòng. Chúng ta bây giờ xem, nhức đầu sổ mũi một cái là lo lắng đến tột độ rồi. Đấy, cho nên cái sức tinh tiến của chúng ta so với các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa, chúng ta không bằng được một phần nhỏ của các bậc tiên hiền cổ đức về sự tinh tiến nỗ lực vậy. Cho nên ngày xưa các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa người ta chỉ trai giữ giới thanh tịnh, nhân giới mà sinh định, nhân định phát tuệ, giới định tuệ quân bình, không khởi tham sân si, tâm được tự do tự tại, không vướng mắc vào có không bị thử nhân ngã, thắng thiệt hơn thua thiện ác vân vân. Họ trụ cái tâm ở giữa trung đạo như thế, đó gọi là được giác ngộ và giải thoát vậy. Không bị tất cả những cái sự chấp trược về nhị biên phân biệt nó làm cho người ta đau khổ, đó chính là giải thoát đó. Còn chúng ta bây giờ vướng hết cái này đến vướng cái khác, cho nên pháp môn niệm Phật ở thời mạt pháp này chính là một con đường thẳng tắp, chính là một pháp tu mà Đức Thích Tôn đã từ bi chỉ dạy cho hàng phàm phu thời mạt pháp chúng ta nương vào đó để tu tập, để cầu giác ngộ và giải thoát vậy. Đó. Cho nên ý nghĩa thứ đại nguyện thứ 47 này, đại ý Đức Phật muốn dạy cho chúng ta phương pháp gọi là phát khởi lòng tin và trì danh niệm Phật. Nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi phải phát khởi cái lòng tin chân chính, tin rồi phải ghi nhớ ở trong lòng, đó gọi là nhận. Đó. Tin rồi, ghi nhớ rồi, nhận rồi, nên phải đem ra áp dụng. Áp dụng tức là thực hành đó. Thực hành bằng phương pháp là chỉ danh niệm Phật. Đối với các vị Bồ Tát thì các ngài sẽ chứng được quả vị bất thoái chuyển ngay trong đời này, kiếp này. Nhưng còn đối với hàng phàm phu chúng ta cầu sinh Tây Phương mà được như nguyện vãng sinh về Tây Phương rồi thì ngay kiếp sau chúng ta chứng được quả vị bất thoái chuyển. Kiếp này thì có thể chưa, vì rất khó. Để chúng ta một kiếp ở thế giới này chứng được quả vị bất thoái chuyển thì cực kỳ khó. Nếu như không có sự chỉ trai giữ giới thanh tịnh, không có sự tu tập gọi là tinh tiến tuyệt đối. Chúng ta biết là nếu mà ai mà đã từng đọc cái chuyện sách chuyện của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị đại sư nổi tiếng của Phật giáo Đài Loan, cũng mới viên tịch có hơn 20 năm nay, hơn chục năm nay. Đó, chúng ta thấy những cái lời dạy của Hòa Thượng và những đạo hạnh của Hòa Thượng phải nói là ít người có vậy. Khi còn trẻ, Ngài tu hành tinh tiến một mình, mang theo mấy cân gạo lên trên, vào trong rừng sâu núi thẳm để ẩn cư. Khi ăn hết gạo rồi, Ngài cũng chẳng xuống núi để đi đong gạo hay là đi khất thực nữa, mà Ngài ở luôn ở trên cái hang động ở trong rừng sâu, Ngài tu hành mấy năm ở trong đó. Đói thì ăn lá cây, ăn quả rừng, uống thì uống khát thì uống nước suối. Mà Ngài tu trong rừng đến nỗi là cảm hóa được cả hổ, mình gọi là cọp đó, cảm hóa được cả cọp mẹ, cọp con á, cọp bố á, tức là cả một cái đàn cọp gồm mà cọp bố, cọp mẹ, cọp con á, thường là đi đến để trầu ở trước hang động nơi mà Ngài thường là tu hành ẩn cư ở trên cái núi, cái động đấy. Tuổi nhỏ thì còn trẻ thì mới xuất gia đã có cái sự tu hành tinh tiến như thế. Lớn lên trưởng thành ở trong Phật môn, Ngài từ Trung Hoa Đại Lục sang Đài Loan truyền bá Phật Pháp. Có những lần Ngài ở trên đỉnh núi, ở trong cái hang động ở Nhật Nguyệt, nhập định thường là 3-40 ngày là chuyện bình thường. Tức là 3-40 ngày không ăn uống các quý vị, ngồi thiền nhập định 3-40 ngày là chuyện bình thường. Chúng ta thấy mà về già, khi mà tuổi đời tuổi đạo cao rồi, Ngài không ăn cơm nước ngũ cốc như người thường chúng ta này, Ngài chỉ ăn hoa quả thôi. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, Ngài còn có một cái tên nữa là Thủy Quả Hòa Thượng. Thủy Quả Hòa Thượng tức là về tuổi già Ngài chỉ ăn hoa quả, mà khi già đến gần 100 tuổi rồi thì Ngài đem xay hoa quả ra và ép lấy một tí nước, uống một cốc nước. Thế là uống một cốc nước hoa quả thôi, cho nên gọi là Thủy Quả Hòa Thượng. Đặc biệt Ngài có những cái lời giáo huấn chư tăng và dạy bảo các tín đồ Phật tử rất là hay. Mà đạo tràng chúng ta, phòng phiên dịch của công ty phiên dịch và in ấn Văn Hóa Phẩm Phật Giáo Tản Viên của chúng ta đang dịch cái bộ sách này, đang dịch cái lời giáo huấn của Hòa Thượng, hay lắm các quý vị. Cái quyển Cẩm Nang Tu Đạo, ngày xưa chúng tôi học học viện, chúng tôi đã được đọc cái quyển sách ấy, cóp nhặt những cái lời dạy của Hòa Thượng, nhưng vẫn chưa đủ, vì cái quyển Cẩm Nang Tu Đạo nó mỏng thôi. Những người xuất gia thực sự đọc được những cái lời dạy của Hòa Thượng rất là chân thành, rất là khúc chiết và rất là thực tiễn. Nó phù hợp với đời thường, với cái cuộc sống hiện tại của những tăng ni, những tín đồ Phật tử chúng ta, đặc biệt là tăng ni. Vì Ngài cũng nuôi độ rất là nhiều chúng, cũng có cả chúng tăng và chúng ni, cho nên Ngài dạy rất là chuẩn chỉ và thực tế ở ngay trong cuộc sống này, chứ không có dạy xa vời đâu. Cho nên ngày xưa chúng tôi đọc được cái quyển Cẩm Nang Tu Đạo của Hòa Thượng, chúng tôi rất là hoan hỉ và đọc đi đọc lại cũng ít nhất cũng phải 5-7 lần trở lên. Và bây giờ thì nhân viên thỉnh vừa qua thỉnh được ở bên Đài Loan rất nhiều những cuốn sách Phật giáo của tiếng tiếng Hán cổ của Đài Loan. Tiếng Hán cổ này bây giờ Đài Loan họ dùng cái tiếng Hán cổ. Chữ Hán cổ và tiếng Hán cổ. Còn Trung Quốc bây giờ họ dùng cái văn bạch thoại. Nó khác xa lắm. Chính người Trung Quốc bây giờ còn không đọc được kinh Phật. Kinh Phật bằng Hán cổ người Trung Quốc hiện đại bây giờ không đọc được nữa. Vì bây giờ người Trung Quốc học chữ giản thể cho nên nhìn và không đọc được. Không đọc được. Chiếm đến 90-95% dân số Trung Quốc không đọc được chữ viết của cha ông mình ngày cách đấy khoảng 6-70 năm về trước nữa. Sau lần cách mạng văn hóa của Trung Quốc và họ cải cách chữ viết. Cho nên bây giờ những cái văn hóa gốc của người Trung Quốc là xuất phát về học á. Họ lấy nho giáo làm nền tảng để học hành, để xây dựng kiến quốc, xây dựng đất nước. Nhưng chúng ta thấy bây giờ nho giáo ở Trung Quốc cũng không còn nữa. Cho nên cái chữ nghĩa của người Trung Quốc thì người Trung Quốc bây giờ lại không còn biết được là bao. Nhưng mà lại ở Đài Loan, Đài Loan lại duy trì được. Đài Loan duy trì được. Cho nên những tam tạng kinh sách của Phật giáo ở Đài Loan bây giờ họ ấn loát rất là nhiều. Tái bản đi tái bản lại rất nhiều lần những bộ kinh hay của Phật giáo. Cho nên vừa qua đạo tràng chúng ta là có thỉnh được rất nhiều những kinh sách Phật giáo được in bằng tiếng Hán cổ ở Đài Loan chuyển về đạo tràng chúng ta. Và bây giờ đang bắt đầu cho vào phiên dịch. Thì cũng phiên dịch được mấy đầu sách rồi. Được 3-4 quyển rồi. Và bây giờ đang bắt tay vào phiên dịch cái quyển nói về cuộc đời và đạo nghiệp của Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Những lời dạy của Ngài cho cả tăng ni và tín đồ Phật tử rất hay. Mà cái bộ Cẩm Nang Tu Đạo họ chỉ rút ra một số thôi. Còn ở trong đó mới là đầy đủ. Dịch từ nguyên bản, từ nguyên tác ra để cho chúng ta tham khảo. Một bậc cao tăng đắc đạo. Phải nói thực sự là Ngài là một bậc cao tăng đắc đạo chứ không phải cao tăng không. Mà còn đắc đạo nữa. Vì Ngài biết trước cái ngày giờ ra đi. Và Ngài ra đi tự do, tự tại. Cũng giống như nhị tổ Tịnh Độ Tông Cố Giác Linh, trưởng lão hòa thượng thiền tâm của Việt Nam chúng ta vậy. Biết trước ngày giờ và ra đi tự tại như thế. Mà không chỉ ra đi tự tại không, mà sau khi môn đồ pháp quyến, các đệ tử đem hỏa táng nhục thân của Ngài, phát hiện lưu lại, Ngài lưu lại rất nhiều xá lợi. Đó. Sau khi hỏa táng xong phát hiện ra Ngài lưu lại nhục thân có rất nhiều xá lợi. Cho nên chúng tôi mới nói Ngài không chỉ là một cao tăng mà còn là một vị cao tăng đắc đạo thực sự. Sắp tới đạo tràng chúng ta khi mà phiên dịch xong, chúng ta bây giờ xưởng in đã có rồi. Chúng ta đem in ra thì các Phật tử chúng ta thoải mái mà thỉnh về để đọc và nghiên cứu, để tu tập. Thôi bây giờ thời buổi mạt pháp này, khó có thể gặp được bậc minh sư cao tăng đắc đạo thực sự ở trước mắt chúng ta để lễ bái, để thân cận. Thì thôi chúng ta không gặp được những bậc đó ở ngoài đời thực này. Vì chúng ta phúc mỏng nghiệp dày. Thì chúng ta gặp các ngài ở trong gì? Ở trong những lời huấn thị, những lời giảng dạy từ khiêm khẩu của các ngài truyền dạy cho gì? Cho chúng sinh vậy, cho chúng ta vậy. Thì đấy cũng là một cái phương pháp để gần gũi các bậc cao tăng đắc đạo. Nhưng có mỗi cái là không gặp trực tiếp mà thôi. Tuy không được gặp trực tiếp, nhưng nếu chúng ta nghe, đọc thấy, đọc được á, mà sinh tâm hoan hỷ á, thụ trì á, y giáo phụng hành á, làm theo lời của các bậc cao tăng đắc đạo ấy chỉ dạy, chúng ta cũng có phần được giác ngộ và giải thoát vậy. Đó. Có phần lợi ích vô lượng vô biên vậy. Đó. Cho nên học Phật chúng ta sẽ được thân cận để đỉnh lễ cúng dường và học hỏi là quý nhất. Nhưng còn chẳng đủ duyên đủ phúc để đỉnh lễ thân cận học thì chúng ta thì học hỏi cũng được. Đó. Thông qua những lời dạy của các ngài ở trong sách vở chúng ta học hỏi cũng được. Tất hai. Và đặc biệt là tới đây đạo tràng chúng ta cho in phát hành lần đầu tiên sau khi mà phòng phiên dịch của công ty văn hóa phẩm Phật giáo Tản Viên của đạo tràng chúng ta phiên dịch ra cái bộ sách Những minh chứng khoa học về nhân quả luân hồi, rất là hay. Quyển này thì phải nói với các quý vị, nếu mà quyển này những tầng lớp tri thức, các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà tâm linh, các nhà triết học và các những người có tri thức như là các thầy cô giáo vân vân, nếu mà đọc được cái quyển Những minh chứng khoa học về luân hồi sinh tử này thì quả thực là tuyệt vời. Và về quyển này được tiến sĩ Trung Mậu Sâm, trước đây khi ngài chưa xuất gia, thầy ấy còn là giảng viên một số trường đại học danh tiếng ở tại Mỹ, ở tại Úc và ở tại Trung Quốc, ở tại Hồng Kông và một số quốc gia khác. Khi ngài chưa xuất gia, ngài là một vị tiến sĩ, có tên là tiến sĩ Trung Mậu Sâm. Sau này đến năm 2012 ngài xuất gia cầu pháp với Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mà xuất gia. Đương nhiên Hòa Thượng Tịnh Không ngài phát nguyện là không thế pháp, không nuôi độ đệ tử trực tiếp. Cho nên Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giới thiệu đến một vị Hòa Thượng là bạn của mình ở tại Hồng Kông để cho pháp để cho tiến sĩ Trung Mậu Sâm được thế pháp xuất gia. Và vị tiến sĩ Trung Mậu Sâm này sau khi xuất gia, ngài cũng hoằng pháp mấy năm, nhưng mà cái nguyện đại nguyện của ngài lớn hơn, cho nên bây giờ ngài mới phát nguyện là nhập thất 10 năm để chuyên tâm nghiên cứu Tam Tạng và một lòng niệm Phật. Đấy, cái quyển sách của vị này trong những bài giảng của thầy ấy giảng về lấy những cái minh chứng khoa học của các vị giáo sư và tiến sĩ ở trên khắp thế giới, đặc biệt ở châu Âu, để minh chứng cho cái việc chết không phải là hết, mà chết chỉ là một sự tái sinh, giống như trong kinh Đức Phật dạy ở trong các kinh điển, đặc biệt như kinh Địa Tạng hay là kinh Nhân Quả vân vân đó. Chúng ta thấy những minh chứng khoa học được nghiên cứu bằng phương pháp khoa học cụ thể, đó là các giáo sư và những nhà nghiên cứu khoa học nổi tiếng nhất trên thế giới mấy chục năm trước. Đấy. Tới đây cho ra mắt cái quyển sách ấy, rất hay. Những minh chứng khoa học về nhân quả luân hồi của tiến sĩ Trung Mậu Sâm. Đảm bảo với các quý vị, những nhà tri thức, những nhà khoa học mà nghiên cứu về Phật giáo, nghiên cứu về tâm linh, nghiên cứu về nhân quả luân hồi của Phật giáo nói riêng và của thần học nói chung, của khoa học nói chung, thì đảm bảo với các quý vị là ai cũng thấy là thích. Vì quyển học, quyển sách đấy là dành cho các bậc tri thức. Chứ nếu mà các Phật tử ở quê quê chúng ta, xin lỗi các Phật tử, phải nói thật như thế. Mình nói nôm na, các Phật tử mà học trình độ văn hóa lớp 3, lớp 4, lớp 5 hoặc là 7 trên 10 trở xuống mà sau này không học thêm thì đọc cái quyển sách đấy cũng như vịt nghe sấm. Vì những cái lời ở trong sách ấy, và những cái minh chứng ở trong sách đa số lấy nói về các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới, họ nghiên cứu nhiều năm đưa ra cái đúc kết về việc sinh tử luân hồi ở trong như ở trong kinh Đức Phật đã dạy, quả thật không sai vậy. Còn đặc biệt là quyển của nói về thân thế và sự nghiệp và những lời dạy của hòa thượng Quảng Khâm thì rất là hay cho những tăng ni xuất gia. Tất nhiên Phật tử cũng có, Phật tử hòa thượng cũng có dạy, nhưng ở trong đó Phật tử dạy ít hơn. Có thể là chúng tôi sẽ lựa riêng những quyển hòa thượng dạy cho các Phật tử tại gia ra để thành một quyển. Đây là quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, dày thì để là quyển thượng, quyển hạ. Thì có thể quyển thượng chúng tôi sẽ chia ra, tức là quyển 1 đó, quyển thượng tức là quyển 1 đó, là để dạy cho các Phật tử. Còn quyển sau, quyển hạ đó dạy cho quyển 2 đó, là dạy cho tăng ni. Thì có thể để chia như thế có thể nó phù hợp hơn. Thế trong quyển nguyên tác thì hòa thượng lúc thì dạy cho sư, các sư, lúc thì dạy cho các Phật tử. Nên chúng tôi sẽ, theo chúng tôi bây giờ lên ngồi trên bục giảng này, chúng tôi mới chợt nhận ra, vì có những bài giảng hòa thượng giảng cho tăng ni mà Phật tử chúng ta đọc thì nó cũng không tiện lắm. Thì hòa thượng giảng cái đối tượng là để tăng ni, cho nên thì giảng nó cũng phải khác. Tuy rằng lời dạy của hòa thượng rất là khúc chiết, rất là gần gũi và thực tế với đời sống thường nhật của chúng ta, nhưng mà những lời dạy cho tăng ni thì đương nhiên hòa thượng giảng về giới luật, giảng về nhiều những điều mà trong giới luật Đức Phật cũng khuyên là không nên cho các Phật tử thấy nghe và hay biết vào trong đó. Vì Đức Phật thì Ngài đã thấu được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi, cho nên sợ các Phật tử chúng ta sinh tâm cống cao ngã mạn, đi nhìn là lỗi người, cho nên có những cái về giới luật của Đức Phật tuyên thuyết về cho các tỷ kheo, cho các Bồ Tát là không cho những Phật tử tại gia chưa thọ giới Bồ Tát được nghe giới Bồ Tát, chưa cho Phật, không cho Phật tử tại gia nghe giới của tỷ kheo và tỷ kheo ni và giới của người xuất gia. Đấy, những giới luật Phật thuyết cho người xuất gia thì Phật tử tại gia không được đọc. Cho nên những lời giảng của hòa thượng Quảng Khâm á, có những lời giảng liên quan đến giới luật, giảng riêng cho tăng ni. Vì vậy bây giờ bất chợt thầy mới nghĩ ra cái nhận ra cái điều đó, và nếu mà để những bài giảng như người như Phật giáo Đài Loan á, môn đồ đệ tử của hòa thượng đem mà kết tập vào chung như thế thì mình nghĩ là có khi không ổn. Chúng ta nên chia ra quyển 1, quyển 2, dành quyển 1 có thể để dành những lời dạy của Ngài cho các Phật tử, hoặc là quyển 1 dành dạy các tăng ni, còn quyển 2 dành các Phật tử. Cái này thầy sẽ nghiên cứu làm sao cho phù hợp, chọn riêng ra những cái lời dạy của Ngài, đọc riêng ra hai quyển như thế thầy nghĩ sẽ phù hợp hơn. Mà đặc biệt những lời giảng của Ngài hay lắm ấy, có thể nói là làm kim chỉ nam trên bước đường tu tập của chúng ta, là bậc thầy gọi là vĩ đại để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta, chỉ sau Đức Phật mà thôi các quý vị. Đấy. Vì chúng tôi nghĩ Ngài phải là Bồ Tát hóa thân mới có thể, hóa thân của các vị Bồ Tát, các Ngài mới có thể tu tập một cách là tinh tiến, rốt ráo, triệt để được đến như vậy các quý vị. Chúng ta bây giờ cứ ngồi thiền được mấy ngày, mấy tiếng đồng hồ đã khó rồi. Chứ ngồi thiền, Ngài thường ngồi thiền nhập định cái chuyện 49 ngày đêm là chuyện bình thường các quý vị. Mà cứ tối lại Ngài thường ra ngồi thiền ở ngoài, ngoài sân, thường là ngồi không nằm. Đấy. Từ khi Ngài sang Đài Loan á, mấy chục năm trời Ngài chưa từng đặt lưng xuống chiếu, tức là ngủ cũng ngủ ngồi. Chúng ta thấy Ngài ngủ cũng ngủ ngồi, chúng ta làm được điều đó không? Một ngày mà chúng ta không được ngả lưng vài tiếng đồng hồ thì chúng ta chống làm sao được. Đấy, chúng ta thấy chỉ có các vị pháp thân đại sĩ Bồ Tát thì hiện mới có thể làm được những việc khó, việc khổ như thế. Mấy chục năm trời chưa từng đặt lưng xuống chiếu để ngủ, mà ngủ ngồi các quý vị. Đấy. Cho nên ngày xưa chúng tôi thích đọc và thích nghiên cứu những cái tài liệu nói về cuộc đời đạo nghiệp của các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư như thế lắm các quý vị. Nó giúp cho cái tâm của chúng ta được tĩnh lại và được tiến bộ lên rất là nhiều. Cho nên tới đây đạo tràng chúng ta sẽ, khi mà dịch xong thầy sẽ hội tập lại, sẽ biên soạn và lại có thể thành quyển một quyển hai như thế cho nó mà dễ. Nghe về cái lịch sử của hòa thượng sẽ để chung cho chúng ta cùng được đọc, để chung lịch sử và cuộc đời đạo nghiệp tu hành của Ngài sẽ để chung cả tăng ni và ca Phật tử chúng ta cũng được đọc. Và những cái lời dạy riêng dành cho tăng ni và những lời dạy riêng cho Phật tử thì nghĩ là sẽ chuyển thành hai quyển, quyển 1 và quyển 2 để nó phù hợp hơn. Chúng ta đỡ bị mắc lỗi khi mà những gì Phật tử không được nghe mà chúng ta lại xem và nghe vào thì có khi lại sinh cái tâm không tốt ở trong đó. Bao giờ in thì thầy sẽ thông báo với các Phật tử chúng ta, vì tới đây thì dịch xong và in cái quyển những minh chứng khoa học về nhân quả luân hồi trước, và quyển học đạo đức chú thích của thầy trước. Vì xong rồi, quyển đạo đức chú thích xong rồi cũng đang gửi để xin nhà xuất bản để cấp phép và chúng ta in tại xưởng in của đạo tràng chúng ta. Cái quyển học đạo đức chú thích cũng rất là hay. Quyển này thì thầy thể theo cái nguyện vọng của một số các thầy các cô đang là giáo viên ở các trường, đặc biệt là mấy trường ở dưới Hà Nội. Thì mấy thầy mấy cô đi ra thì chưa Covid ấy, thì trong năm ấy, các thầy các cô đi ra chỗ quán chay ấy, hương tử bi của đạo tràng chúng ta, các cô xin, các thầy cô xin mấy thùng về để cho học sinh cấp 1, cấp 2 ở trong trường của mình đọc. Nhưng các thầy các cô nói rằng cũng hơi ngại, vì trong đó nó có cái nghi thức nghi lễ. Cái nghi thức nghi lễ đó là gì? Là mình có nghi lễ để nhất thiết cung kính, nhất tâm nghi lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo á, chữ Hán, còn chữ Việt mình trong đó là ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương á, vân vân. Rồi có chú vãng sinh, có bát nhã, có đệ tử chúng đẳng, có niệm Phật và có phát nguyện hồi hướng cầu sinh tây phương, vân vân đó. Thì đấy nó là nghi lễ tôn giáo rồi. Các thầy các cô bảo rằng với chúng con thì là người học Phật và tin Phật thì không phải nói làm gì. Nhưng với các cháu học sinh ở trong trường, đặc biệt là các phụ huynh, có một số những người họ chưa hiểu biết, chưa tìm hiểu về đạo Phật, họ sợ rằng học như thế là đưa con cái họ vào là mê tín dị đoan, vào tôn giáo, vào một cái tôn giáo nào đó mà họ chưa rõ, chưa biết, là họ e ngại, họ sợ. Đồng thời cũng là sợ thì cái sự phản ứng của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục. Cho nên là các thầy các cô cũng đề xuất với thầy là nếu mà được thì sư phụ là bỏ đi cái phần nghi thức tôn giáo, chỉ để cái phần học đạo đức thôi, thì để cho các em nhỏ trong trường các em đọc, bắt đầu từ vào chương thứ nhất lời Phật dạy cho đến chương cuối cùng luôn, thì đó là hay hơn, nó phù hợp hơn với môi trường giáo dục của Việt Nam bây giờ. Nói chung là không liên quan đến tôn giáo, mà đây là một bộ sách về đạo đức, chứ không phải là có nghi thức nghi lễ tôn giáo trong đó, mà nó là bộ sách về đạo đức, về dạy cho con người ta biết hướng thiện, biết nhớ về cội nguồn truyền thống của tổ tiên, biết yêu nước, biết thương dân, vân vân. Nói nôm na là gì? Một quyển sách về dạy về đạo đức, về lịch sử dân tộc, và các thầy các cô nói rằng nếu mà sư phụ mà đem chú thích được một chút những cái điển tích ở trong lịch sử và trong lời dạy ở trong bài học đạo đức của thầy thì tốt quá, vì không phải ai các em nó cũng đọc nó cũng hiểu được hết ngay, kể cả chúng con là giáo viên đọc ấy, nhiều chỗ chúng con cũng còn chưa hiểu được, huống chi là các em. Cho nên là nếu mà được thì sư phụ sẽ chú thích một chút ở trong đó. Thì thầy đem và cũng làm như là cái mong muốn của một số các thầy cô giáo và các Phật tử chúng ta, đem chú thích ở trong những cái câu, cái từ trong những cái điển tích về lịch sử, đặc biệt cái chương nói về ân nặng quốc gia. Đấy, chú thích rất là nhiều về phần cuối sách. Mà cái chú thích ấy, cũng được thầy đích thân thầy là tra từng tài liệu liên quan tới những điển tích ấy. Có những điển tích thầy phải tra mất 2-3 buổi, mỗi buổi như vậy có khi phải mất cả tiếng 2 tiếng đồng hồ để tra các tài liệu, để tìm làm sao cho nó phù hợp nhất và nó chuẩn nhất, thì mới đúc kết lại thành cái chú thích cho nó không quá dài mà không quá ngắn. Ngắn quá thì nó không đủ dữ liệu lịch sử, mà dài quá thì nó lê thê đó, sợ mọi người lại không muốn, không thích đọc. Đấy, cho nên đây là một cái khó để chú thích làm sao đó nó ở cái tầm là ngắn quá thì không đủ lịch sử, dài quá mọi người không thích đọc. Cho nên mình phải giữ làm sao ở cái mạng là cái tầm là vừa vừa thôi, không quá ngắn mà không quá dài, nó ở cái mức độ là vừa phải, vừa lấy được đủ những cái thông tin, dữ liệu thông tin cơ bản và khá đầy đủ, nhưng mà không quá dài dòng, không quá rườm rà. Nói chung là đạt được cái tiêu chuẩn đấy, đạt được cái đấy. Nó khoảng độ 200 trang, hơn 200 trang chút xíu. Đây cũng là một tác phẩm có thể nói khi mà được nhà xuất bản cấp phép và chúng ta đem phát hành in ấn ra, nó cũng sẽ là một cái tác phẩm có thể nói là nó cũng khá là bổ ích. Có thể nói là khá là bổ ích. Không muốn nói là rất bổ ích, là cực kỳ bổ ích. Vì cái này chúng tôi chưa biết rằng mọi người sẽ tiếp nhận như thế nào. Nếu mà quyển sách này là của người khác thì chắc chắn tôi sẽ giới thiệu nó là rất là bổ ích, mà rất rất là tốt. Nhưng việc này là cái gì? Là tác phẩm đó chúng tôi biên soạn, chúng tôi viết ra, chúng tôi nghiên cứu tìm hiểu và biên soạn và giải thích. Cho nên nếu mà chúng tôi nói là nó quá tốt thì chẳng khác gì tự mình thổi kèn khen lấy. Vì vậy mà cứ để các Phật tử chúng ta, và đặc biệt là các thầy cô giáo và các bạn học sinh, các em học sinh, các em đọc, các em sẽ cho cái đánh giá thì nó sẽ tốt hơn. Đây cũng là để đáp ứng cái tâm nguyện, đặc biệt là các thầy cô giáo mà muốn đem cái bộ học đạo đức này đem vào trong nhà trường để dạy cho các em, các học sinh của mình biết học cái bộ đạo đức này. Vì bộ đạo đức có thể nói với các quý vị là rất hay. Mà đáng nhẽ là nếu không Covid đó, là gia đình Phật tử chúng ta của đạo tràng chùa Khai Nguyên chúng ta thành lập rồi đó, nhưng mà chưa sinh hoạt được, là vì vì Covid cho nên chưa sinh hoạt được. Chứ còn chúng ta nếu mà không Covid chúng ta đã sinh hoạt được hơn năm, hai năm, gần hai năm. Thôi thì tới đây mà Covid hết, chúng ta sẽ sinh hoạt cái gia đình Phật tử này. Vì mô hình này lấy cái bộ học đạo đức để làm nền tảng để giáo dục. Thì chúng ta phải là cái người đi đầu. Người ta chưa nghĩ được mà mình làm được thì mới quý. Thế còn người ta làm được rồi mình mới chạy theo sau để làm thì tất nhiên cũng tốt. Nhưng mà không phải là tiên phong. Chúng ta phải làm tiên phong, làm lá cờ đầu trong vấn đề giáo dục về đạo đức, về nhân cách và về việc đem đạo vào đời, làm tốt đạo đẹp đời, thì đấy mới là đem Phật giáo đến với đời một cách gần gũi hơn. Tuy là hòa nhập nhưng mà không bị hòa tan. Đây là cái điều quan trọng của nền giáo dục Phật giáo chúng ta ở trong thế kỷ 21 này. Đấy, cho nên cũng nói sơ qua một chút về như thế để chúng ta cũng nắm được thêm là những cái công việc Phật sự của đạo tràng chúng ta trong giai đoạn tới thì cũng có những cái sự kiện mới và tốt như thế, đặc biệt là về pháp bảo của Phật tổ và của đạo tràng chúng ta chuẩn bị xuất bản để các Phật tử chúng ta đón đọc. Thế chắc khoảng độ tầm nửa tháng nữa thôi là chúng ta sẽ có khoảng 2-3 ấn phẩm Phật giáo được cấp phép và được in ấn xuất bản và phát hành ở tại chùa Khai Nguyên, tại đạo tràng của chúng ta. Trong đó có bộ học đạo đức chú thích, bộ những minh chứng về những minh chứng khoa học về nhân quả luân hồi, và có thể là cả bộ tập 1, tập 2 về truyện tranh học đạo đức ấy, thì có thể ra chậm hơn khoảng độ tháng 2 tháng nữa thì sẽ bắt đầu ra được những bộ truyện tranh đầu tiên. Vì Covid cho nên cái gì nó cũng chậm lại, và chúng ta duy trì được thì là tốt lắm rồi. Duy trì được công nhân, duy trì được cán bộ nhân viên, duy trì được công nhân ở xưởng in, duy trì được cán bộ nhân viên ở công ty phiên dịch và vẽ truyện tranh chẳng hạn, vân vân. Cái này thì quả thật là cũng khó khăn vô cùng, nhưng mà cũng cố gắng, thầy cũng cố gắng để duy trì những cái đó để làm cái nền tảng hoằng pháp của đạo tràng chúng ta. Chúng ta biết mà, Covid thì đâu đâu cũng khó khăn. Chính các Phật tử chúng ta cũng khó khăn, chứ không phải là ở chùa khó khăn. Chùa thì đương nhiên là khó khăn rồi. Chùa nào cũng khó khăn rồi, chùa nào cũng phải đóng cửa mà. Chúng ta biết là các sư của Phật giáo Việt Nam chúng ta là đại đa số là gì? Không làm kinh tế. Tất cả đều, đại đa số đều nhờ vào, đến 95-98% là nhờ vào cái nguồn phát tâm tùy hỷ cúng dường của thập phương đàn na tín thí. Chùa thì đóng cửa rồi, đóng nội bất xuất ngoại bất nhập như vậy rồi thì đương nhiên không có Phật tử nào vào chùa lễ Phật được. Thì có ai đến thì ở bên ngoài, ở ngoài cửa vái vái vọng mà. Cái Phật tử chúng ta đa số là gì? Trong thời gian Covid hơn tháng 2 tháng vừa qua là duy trì bằng cái sự hảo tâm của các Phật tử thập phương chúng ta ở xa, chúng ta tuy không về được nhưng các vị muốn một lòng cầu pháp và hộ pháp cho sư phụ, cho tăng ni ở trong đạo tràng, nên các Phật tử hỷ cúng thông qua tài khoản của chùa các vị phát tâm và duy trì cái đó, không có thì cũng bó tay luôn. Thôi cũng qua đây cũng chân thành ghi nhận và tri ân các Phật tử. cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các Phật tử trong suốt thời gian Covid vừa qua, đặc biệt lần thứ tư này. Mặc dù gia đình cũng khá khó khăn, nhưng các Phật tử vẫn không quên hộ pháp, không quên trách nhiệm và bổn phận của một Phật tử, không quên được sư phụ và không quên được tăng ni, và không quên được những công tác Phật sự của tăng ni và của đạo tràng chúng ta. Cho nên cũng mặc dù tự thân không đến được tới chùa, nhưng các Phật tử ở xa vẫn hoan hỷ phát tâm, mỗi vị một ly một lai để hộ pháp cho đạo tràng và hộ pháp cho sư phụ mình. Thầy cũng cầu nguyện Tam Bảo chứng minh và gia hộ để các Phật tử chúng ta cùng toàn thể gia đình được cát bảo bình an, âm siêu dương thái, và mọi người đều được bình an mạnh khỏe, không ai bị mắc Covid, cho dù là đại dịch lần thứ tư hay thứ năm gì đó, vân vân. Điều đó là điều quý hóa nhất đối với các Phật tử chúng ta, mà chúng ta ai mong cầu, và đồng thời cũng cầu nguyện cho đại dịch ở Việt Nam chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới nói chung cũng sớm được tiêu trừ, để nhân loại được cuộc sống bớt đi những nỗi khổ hơn. Chúng ta tiếp sang nguyện lớn thứ 48, tức là đại nguyện cuối cùng trong 48 đại nguyện mà Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài đã phát nguyện ra những lời đại nguyện ấy. Ở trong văn kinh như dạy như thế này: nguyện thứ 48, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát ở trong các cõi nước nghe danh hiệu của con, liền một lòng tin nhận và phát nguyện thụ trì ở ngay trong cõi đó, thời liền tu chứng được các pháp môn tam muội đầy đủ, ba pháp nhẫn, một là tu chứng được pháp lạc âm hưởng nhẫn, hai là tu chứng được tâm pháp nhu thuận nhẫn, ba là tu chứng được tâm vô sinh pháp nhẫn. Đối với hết tất cả các pháp của chư Phật mà chẳng tu chứng được quả vị bất thoái chuyển, thì con sẽ chẳng trụ ngồi vô thượng chính giác. Ở đây chúng ta thấy đại nguyện thứ 48 cũng chỉ là đại nguyện cuối cùng trong 48 đại nguyện. Chúng ta thấy Đức Tử Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo, ngài phát nguyện rằng có các chúng Bồ Tát ở khắp trong các cõi nước mười phương nghe thấy danh hiệu của ngài, liền một lòng tin nhận và phát nguyện thụ trì. Tức là vừa nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hoặc là một thời gian nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà sinh tâm hoan hỷ vui mừng tin nhận và phát nguyện thụ trì, tức là phát nguyện tu theo pháp môn tịnh độ đó, nhất tâm chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân đó. Thì Đức Phật nói rằng các vị Bồ Tát đấy ở ngay trong các cõi nước của các vị Bồ Tát đấy, ví dụ như các vị Bồ Tát ở cõi Sa Bà chúng ta này, nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà liền một lòng tin nhận và phát nguyện thụ trì, tức là trì niệm tu tập theo pháp môn tịnh độ đó. Thì các vị Bồ Tát ở cõi Sa Bà này cũng ngay trong cái cõi này mà liền là tu chứng được các pháp môn tam muội đầy đủ, ba pháp nhẫn ở trong chữ Hán nó gọi là tam pháp nhẫn, nhưng đây là chúng tôi dịch ra tiếng Việt, chúng tôi đọc cho nó dễ là ba pháp nhẫn. Ba pháp nhẫn đó là gì? Đó là pháp lạc âm hưởng nhẫn. Thế nào gọi là pháp lạc âm hưởng nhẫn? Tức là vị này mà vị Bồ Tát này tu chứng được pháp lạc âm hưởng nhẫn này, có nghĩa là vị này luôn luôn thường được nghe gì? Nghe thấy những lời dạy từ kim khẩu của các Đức Phật ở khắp mười phương vang vọng tới. Tức là tuy là các vị Bồ Tát đó ngồi tu ở thế giới này, ở cõi này, nhưng mà thường nghe được những bài pháp, những lời giảng dạy của các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới thuyết pháp. Cho nên vị này tâm sinh ra hoan hỷ, an lạc vô cùng. Cho nên đây gọi là pháp lạc âm hưởng nhẫn, tức là chỉ đó cho vị đó do nghe được các bài pháp của mười phương chư Phật ở khắp các thế giới khác thuyết pháp, cho nên vị này chứng được cái pháp lạc âm hưởng nhẫn này. Và từ đó các vị Bồ Tát đó do gì? Do nghe được những lời giảng của các Đức Phật ở khắp mười phương và ghi nhớ được những lời chỉ dạy ấy. Vì vậy mà các vị Bồ Tát này lại đem những lời dạy của các Đức Phật khắp mười phương ấy để giáo hóa cho các chúng sinh ở cõi này. Cho nên gọi là công đức trồng công đức, công đức sinh công đức, gọi là công đức vô lượng sinh ra công đức vô lượng vậy. Đấy. Cho nên các vị Bồ Tát ở cõi Sa Bà chúng ta này, nếu mà nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà liền tin nhận, thọ trì, đọc tụng và tu tập theo, thì ngay trong cõi Sa Bà chúng ta này, các vị Bồ Tát đấy cũng liền chứng được ba pháp nhẫn đầy đủ. Mà pháp đầu tiên gọi là pháp lạc âm hưởng nhẫn, pháp thứ hai gọi là tâm pháp nhu thuận nhẫn. Tức là vị Bồ Tát này khi chứng được cái tâm pháp nhu thuận nhẫn này, thì vị Bồ Tát này thường này từ lời ăn tiếng nói đến những cử chỉ hành động đều là rất là nhu hòa, đều rất là thuận thiện, không hay cáu gắt, không hay sân hận như những chúng sinh phàm phu bình thường khác. Cho nên tâm của các vị Bồ Tát này là trụ ở trong gì? Cái sự nhu hòa. Nhu tức là gì? Là mềm dẻo đó các quý vị. Nhu là đối lại với cương. Nhưng nhu ở đây không phải là nhu nhược nhé. Không phải nhu nhược. Nhu ở đây là nhu thuận. Nhu thuận hay gọi là nhu hòa. Cái nhu thuận ở đây là lấy gì? Các cụ ngày xưa nói là gì? Lấy mềm để thắng gì? Thắng cứng. Ví như nước. Vì mềm như vậy mà gì? Nước chảy đá mòn. Nước chảy đất gì? Đất xoáy. Nước chảy trôi cây, trôi nhà cửa ruộng vườn. Nước rất là mềm, nhưng mà thắng được các loại vật cứng cáp. Cho nên các cụ ngày xưa nói là lấy nhu thắng cương là như thế. Đấy thì nhu thuận ở đây không phải là như cái từ chúng ta thấy nhu nhược đâu nhé. Mà nhu ở đây là nhu thuận. Do gì? Do cái sự tu hành về nhẫn pháp ba la mật ở trong lục độ mà được vậy. Và đây nói cụ thể hơn là gì? Do nhất tâm tín thọ phụng hành chỉ danh niệm Phật mà đạt được cái gọi là pháp âm nhu thuận nhẫn này vậy. Và cái pháp thứ ba là tu chứng được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn ở đây là chỉ cho gì ạ? Là đối với đạo vô thượng bồ đề không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó gọi là chứng được vô sinh pháp nhẫn. Đối với tất cả các pháp trong tam tạng thánh điển, kinh luận luận Đức Phật dạy là không có bị nghi ngờ nữa. không còn là khởi một niệm tâm nghi ngờ hay là có chỗ nào là còn khúc mắc, còn chưa thông, chưa tỏ, chưa hiểu, chưa biết nữa. Tức là đối với Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đó, là thấu thông suốt vô ngại, và đặc biệt là không khởi tâm nghi ngờ với bất cứ một gì, một pháp nào, cho dù đó là pháp tiểu, pháp đại, pháp thiên, pháp viên, vân vân, các ngài đều chứng biết một cách rõ ràng, và dù đó là pháp tiểu hay pháp đại, đối với các ngài đều đem lại lợi ích cả. Đó. Và không còn nghi ngờ, không còn bị thoái tâm nữa, cho nên gọi là chứng được pháp là vô sinh, pháp nhẫn là như thế. Chúng ta thấy là ở trong Phật giáo chúng ta, ở Việt Nam chúng ta bây giờ hiện tại cũng có mấy vị hòa thượng thượng tọa, trước đây cũng tu theo Phật giáo Đại Thừa, nhưng sau một thời gian đó thì không biết bằng vì lý do gì, có vị thì đi học ở Thái Lan, ở Myanmar, mà những nước theo Phật giáo như Thái Lan và Myanmar theo Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa, cho nên sau khi về mà cái là quay lưng lại với Phật giáo Đại Thừa và nói rằng Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo Bà La Môn hóa, Phật giáo Hán hóa, cho nên là không muốn theo Bà La Môn Ấn Độ, cũng không muốn theo Phật giáo Trung Quốc, cho nên là quay lưng lại với pháp Đại Thừa của Phật, quay lưng với cái pháp môn tu truyền thống của thầy tổ mình. Đó. Cho nên đấy gọi là, đấy thì không gọi là chứng được vô sinh pháp nhẫn được. Mà đấy gọi là đối với pháp còn sinh tâm nghi ngờ, còn bị thoái chuyển ở trong pháp của Phật. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam bây giờ đấy có mấy vị hòa thượng, mấy vị thượng tọa, mấy vị đại đức, trước đây là cũng tu theo pháp môn thiền tông của Phật giáo Đại Thừa, và tu theo tịnh độ, tu theo mật tông vân vân của Phật giáo Đại Thừa. Nhưng sau khi tiếp xúc và học với pháp tu Nguyên Thủy, pháp tu Tiểu Thừa một thời gian, quay lưng lại với Phật giáo Đại Thừa, thậm chí còn đi bài xích, còn đi nói xấu các pháp môn tu của Phật giáo Đại Thừa của chúng ta đang theo nữa, đang tu nữa. Đó, chúng ta thấy đó là, đó chính là những vị đối với pháp nhẫn vô sinh quả thật là chưa với tới được vậy, chưa đạt tới được vậy. Cho nên vì Đức Từ Phụ A Di Đà Phật muốn cho các vị Bồ Tát ở các thế giới mười phương, các ngài trên thì báo ân Phật, dưới thì độ chúng sinh được. Cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài cũng nguyện là các vị Bồ Tát không cần phải sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở tại thế giới của các vị ấy, nếu chỉ cần nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, một lòng tin nhận và phát nguyện thụ trì, chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thôi, thì cũng được Đức Phật A Di Đà ngài gia trì cho. Ngài mình nói nôm na là giúp đỡ cho, là độ cho các vị Bồ Tát ấy sớm chứng được quả vị gọi là pháp lạc âm hưởng nhẫn, và tâm pháp nhu thuận nhẫn, và tâm vô sinh pháp nhẫn. Này, chứng được ba pháp nhẫn này thì yên tâm để các vị Bồ Tát là hành đạo, yên tâm để các vị Bồ Tát ở các cõi nước ấy là giáo hóa độ sinh. Vì đối với pháp thì chứng được vô sinh pháp nhẫn rồi, thấu tỏ tất cả các pháp rồi, thì các ngài không còn nghi ngờ sợ sệt gì nữa. Đối với tất cả Tam Tạng Thánh Điển của Phật, kinh Luận Luận vừa đọc đến liền hiểu liền biết, và đều có thể đem giảng dạy cho chúng ta nghe một cách là thông suốt, vô ngại, không bị chướng ngại gì có thể ngăn cản được những lời giảng như là dòng sông lớn, nước chảy không bao giờ dứt vậy. Đó. những lời pháp thoại của các vị Bồ Tát đấy khiến cho những chúng sinh ấy, được nghe, được học và được hiểu ấy, thì thực sự là lợi ích ấy, vô cùng vậy. Cho nên ở đây mới nói rằng ấy, các vị Bồ Tát ở các cõi nước khắp mười phương nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà tin nhận và thụ trì tu tập theo, chứng được cái vô sinh pháp nhẫn rồi thì đối với pháp thì hiểu biết được thông suốt tất cả, và cứ thế mà đem pháp của Phật mà đi hoằng dương giáo hóa độ sinh, khiến cho vô lượng chúng sinh từ đó được lợi ích vậy đó. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói là đối với hết thảy tất cả các pháp của chư Phật thì mà chẳng tu chứng được quả vị bất thoái chuyển thì Ngài cũng sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Không chỉ dừng lại ở chỗ chứng được ba pháp lạc như chúng tôi vừa nói xong, mà ở đây Đức Phật A Di Đà Ngài còn nói là còn tu chứng được hết thảy các pháp của chư Phật nữa cơ. Hết thảy các pháp của chư Phật tức là tất cả các pháp của mười phương chư Phật như thế chứng như thế nào thì các vị Bồ Tát ở các cõi ấy thì dần dần cũng đều chứng được như thế. Mà cái trước mắt đó là các vị Bồ Tát ở cõi ấy cũng tu được cái pháp đó là pháp tam pháp nhẫn như lúc nãy thì nói đó, và đặc biệt là chứng được quả vị bất thoái chuyển, và đó mới là cái bước đệm quan trọng và vững vàng nhất cho một vị Bồ Tát đi vào đời để giáo hóa độ sinh. Vào đời giáo hóa độ sinh mà nếu mà chưa chứng được quả vị bất thoái chuyển đó, thì gặp cái khó cái khổ nhỏ thì các vị Bồ Tát đấy còn có thể vượt qua được, còn gặp đại hạ, gặp đại họa, gặp cái khó cái khổ lớn đó, thì các vị Bồ Tát đó sẽ bị thoái chuyển ngay. Gặp thử thách lớn đó thì không vượt qua được, giống như Tôn giả Xá Lợi Phất móc con mắt cho Bà La Môn, bị Bà La Môn vứt xuống đất và dẫm đạp lên, Xá Lợi Phất liền thoái chuyển và không tu hành Bồ Tát nữa, cho đến khi gặp lại Đức Phật Thích Ca cách đây trên 2500 năm về trước thì mới phát đại Bồ Đề tâm hành Bồ Tát đạo trở lại. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký cho Xá Lợi Phất được thành Phật đầu tiên trong các đệ tử các chúng thanh văn của Ngài. Sau này thành Phật có pháp hiệu là Hoa Quang Như Lai đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng tôi mới nói là quả vị bất thoái chuyển đối với các vị Bồ Tát ở các thế giới khác, như quái Sa Bà chúng ta thời buổi này giai đoạn là thời mạt pháp này không có thầy hiền bạn tốt đó, chư Phật Bồ Tát các ngài thì hiện đó, thì quả thật là nếu mà chưa chứng được quả vị bất thoái chuyển đi vào đời giáo hóa độ sinh thì rất dễ bị sa ngã, rất dễ bị thoái tâm vậy. Vì cái khó cái khổ thế giới này để tu thì cực kỳ là, nếu không có thầy hiền bạn tốt chư Phật Bồ Tát thánh tăng dẫn dắt và giúp đỡ chúng ta, độ cho chúng ta thì khó vô cùng đó. Cho đây là nguyện thứ 48, cũng là nguyện cuối cùng trong 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi còn hành Bồ Tát đạo vậy đó. Sở dĩ mà trong những ngày qua thầy giảng mỗi ngày một cho đến tối đa là hai đại nguyện như thế để có thời gian để nói rộng thêm, lấy những cái minh chứng, những cái giải thích thiết thực hơn, cụ thể hơn và gần gũi hơn với đời sống tu tập thường nhật của chúng ta này, để chúng ta liên kết, liên hệ giữa lời Phật dạy với đời sống bình thường của chúng ta như thế này, nó có sự tương tác, có sự hỗ tương đáp đổi cho nhau được hay không. Không có lời Phật dạy, chúng ta nghĩ là lời Phật dạy thì ở trên mây, còn cuộc sống chúng ta thì ở dưới đất, dưới bùn này thì làm sao mà có thể áp dụng được. Không phải các quý vị. Lời Phật dạy tuy là cao siêu, là mầu nhiệm, nhưng mục đích á, đối tượng để cho Đức Phật chỉ dạy đó chính là nhân loại chúng ta, đó chính là loài người, đó chính là những người con người hướng thiện và học Phật như chúng ta. Cho nên nếu chúng ta mà chỉ cần khéo léo một chút, người giảng có thể đem ví dụ, đem những câu chuyện hay đem dẫn dụ những lấy những lời giảng của Đức Phật với lại cuộc sống đời thường này để làm ví dụ, lấy lời giảng của Đức Phật làm minh chứng, làm kim chỉ nam. Còn cuộc sống, những câu chuyện đời thường chúng ta này để làm ví dụ, để làm cái chỗ đối chứng. Chiếu soi vào đó thì chúng ta thấy là thực sự là pháp của Phật thì giống như gương tròn sáng trong vời vợi trên hư không vậy. Còn cuộc sống của chúng sinh, những câu chuyện, những nghiệp chướng và những chúng sinh của chúng ta đi đến với Phật thì cũng giống như người đi qua cái gương sáng vời vợi treo cao ở trên trời, ở trên cao để hướng xuống để xoay chúng ta vậy, hay là trước mặt chúng ta để xoay vào vậy, thấy rõ hết một một vậy, chúng ta như thế nào thì thấy rõ hết vậy. Cho nên 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi ngày còn hành Bồ Tát đạo, thì đến nay thì đến buổi pháp thoại hôm nay là chúng tôi đã giảng xong. Ngày mai thì sẽ sang cái bài kệ, cho nên hôm nay thì thời gian nó cũng còn chút xíu nữa, nhưng mà nếu mà giảng thì nó sẽ giảng tiếp thì nó sẽ không khớp với cái thời lượng cho cái bài pháp ngày mai. Cho nên buổi ngày mai thì chúng ta sẽ học cái bài kệ ấy thì phù hợp hơn. Thì hôm nay thì các Phật tử chúng ta nghỉ sớm một chút.
Nguyện tất cả chúng sinh đều trí niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.